Cộng đoàn phục vụ thân mến, khi chúng ta còn nhỏ được học giáo lý bổn đồng ấu thì có câu giáo lý rất căn bản hỏi thế này: hỏi làm thế nào mà biết có Đức Chúa Trời? Thưa, ta nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ thì liền biết có Đức Chúa Trời là đấng tạo thành và an bài mọi sự. Quả vậy, khi nhìn những kỳ công của thế giới, khi nhìn những công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng và nhận thấy Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Một trong những thủ tạo trội vượt nhất mà Thiên Chúa tạo dựng đó là con người. Con người là một tuyệt tác. Nơi con người, tình yêu của Thiên Chúa được hiển lộ. Thiên Chúa dựng nên con người có thể nói tuyệt vời hơn cả các thiên thần, tuyệt vời hơn tất cả mọi loài thụ tạo. Thiên Chúa cho con người nắm quyền bá chủ và cộng tác với Thiên Chúa để làm cho thế giới này mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Nơi mỗi con người, Chúa đặt để những cơ năng để họ có thể tiếp cận sống với thế giới và mỗi ngày mỗi trở nên hoàn thiện. Ta vẫn nói đến ngũ quan như những cửa sổ nơi thân thể con người, và nơi đó con người tiếp cận với thế giới, tiếp cận với tha nhân. Giả như đôi mắt của chúng ta mù lòa thì tất cả xung quanh sẽ là đêm tối. Giả như đôi tai của chúng ta không nghe được thì ta chẳng bao giờ có thể cảm nhận một điệu nhạc, chẳng bao giờ nghe được tiếng róc rách của một dòng suối, chẳng bao giờ nghe được tiếng gọi thân thương của những người thân. Giả như môi miệng của chúng ta ngọng nghịu, ta khó có thể bày tỏ ý muốn của mình, khó có thể nói một lời yêu thương, khó có thể trình bày điều chúng ta muốn cho người khác hiểu rõ. Chúng ta thấy khi khiếm khuyết một cơ năng, chúng ta thua thiệt biết chừng nào. Khiếm khuyết một cơ năng, chúng ta mặc cảm biết bao nhiêu. Cảm được như vậy, ta mới thấy niềm vui của người thanh niên ngày hôm nay khi được Đức Giêsu đụng chạm và chữa lành. Ephphatha, hãy mở ra. Chúa đã mở tai của anh để anh nghe được tiếng Chúa. Chúa đã mở môi miệng của anh để anh có thể ca khen tình thương của Thiên Chúa. Trích đoạn tin mừng mà Thánh Marco kể lại cho chúng ta không chỉ là kể lại câu chuyện của một chàng thanh niên ở vùng thập tỉnh được chữa lành, mà đó cũng là câu chuyện của thời đại, câu chuyện của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện, Ngài vẫn đang nói một lời đầy quyền lực: Ephphatha, hãy mở ra. Thiên Chúa muốn giải phóng con người khỏi tất cả mọi kìm kẹp, mọi ràng buộc, mọi hoàn cảnh nô lệ. Thế nhưng khốn khổ thay, dường như con người lại cứ muốn trói buộc lẫn nhau. Bài đọc thứ nhất chúng ta nghe từ sách ngôn sứ Isaiah. Lời sấm của ngôn sứ là một lời tháo cởi đầy hy vọng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Người ta vẫn bị bó lại trong nỗi sợ hãi của thân phận tù đầy. Người ta vẫn bị giam hãm trong hoàn cảnh của một dân tộc nô lệ. Người ta vẫn nhát đảm khi phải đối diện với kiếp lưu vong. Chúa nói, can đảm lên, đừng sợ. Rồi đây, kẻ què sẽ nhảy như nai, người câm sẽ nói được, người điếc sẽ nghe được, và người nghèo đón nhận được tin mừng cứu độ. Chúa đến để giải thoát, Chúa đến để mở ra, mà sao con người dường như cứ muốn đóng lại để trói buộc nhau. Người ta đóng lại trong cái nhìn kỳ thị, người ta đóng lại trong cách nhìn con người phân biệt giàu nghèo, người ta đóng lại trong cách loại trừ tha nhân. Điều mà ở bài đọc 2 chúng ta nghe Thánh Gia-cô-bê tông đồ nhắc nhở, chúng ta đừng đánh giá người khác theo bộ diện bên ngoài, đừng đánh giá trên chiếc áo đang mặc, đừng đánh giá trên chiếc xe đang đi, đừng đánh giá trên của cải người khác có. Hãy đón nhận nhau, giàu hay nghèo đều là anh em, đều là con cái của Thiên Chúa. Chúa đến để nói lời Ephphatha, hãy mở ra. Còn con người lại cứ thích đóng lại trong cái nhìn chật hẹp loại trừ. Ephphatha, mở ra. Đức Giê-xu đến với vùng thập tỉnh không chỉ loan báo tin mừng cho những người con cái của Gia-vê, mà còn là loan báo tin mừng cho dân ngoại nữa. Người thanh niên được chữa khỏi tật điếc ngọng hôm nay rất có thể là một người không hề biết Gia-vê Đức Chúa, rất có thể là một người dân ngoại. Đức Giê-xu mở ra cái biên cương của tình huynh đệ, mở ra biên cương để loan báo tin mừng. Còn con người thì cứ muốn khép lại, chỉ biết đón nhận, chỉ biết nhìn nhận, chỉ biết thu gom những gì thuộc về mình. Gần hơn cả là họ hàng ruột thịt, xa thêm chút nữa là đồng hương đồng khói. Còn những kẻ xa lạ thôi thì. Tại sao Thiên Chúa đến để mở ra mà con người cứ khép lại trong lối nhìn chật hẹp như thế? Những ngày hôm nay chúng ta đang thấy rộn lên trên các trang mạng về việc cải cách giáo dục áp dụng cho một số tỉnh thành trong nước việc dạy tiếng Việt cho các cháu lớp 1. Những đứa trẻ được dạy thuộc lòng những bài thơ mà chẳng hề nhận được mặt chữ. Nhìn vào trong quyển sách tiếng Việt, người ta chỉ thấy những ô tròn ô vuông. Làm sao đây? Những thế hệ học sinh được đào tạo để chỉ vuông vuông tròn tròn, sao có thể nhận ra con chữ? Sao có thể phát âm cho tròn trịa mà không ngọng nghịu với ngay chính tiếng mẹ đẻ của mình? Tại sao lại trói buộc con người? Tại sao lại bắt con trẻ trở thành chuột bạch để thí nghiệm? Tại sao? Có lẽ đằng sau là bao nhiêu lợi tức, có lẽ đằng sau là sự thu về hàng đống tiền của những giáo án giáo trình được bán ra, có lẽ đằng sau là cả một ý thức hệ. con người đang trói buộc nhau để tìm lợi ích, để biện thủ hay để tìm những ích lợi nhóm của mình. Thiên Chúa đã mở ra, còn con người lại cứ muốn đóng lại. Một ví dụ điển hình, tiếng Việt của chúng ta phong phú biết bao, chỉ một từ thôi có thể diễn tả thiên hình vạn trạng tùy theo cung bậc tình cảm. Tại sao lại gói gọn chỉ trong một vài ngữ nghĩa, chỉ trong những lối phát âm què quặt? Thiên Chúa đến để mở ra, con người cứ muốn đóng lại. Thiên Chúa đã mở tai cho người thanh niên ngày hôm nay, còn đôi khi chính chúng ta lại muốn ngoảnh mặt, ngoảnh tai để không còn nghe tiếng kêu gào của con người, không còn nghe thấy tiếng kêu gào của tha nhân, không còn nghe tiếng rên xiết của bao nhiêu con người đang bị đè bẹp. Chúng ta bịt tai lại, cho dù Chúa đến để mở tai chúng ta. Chúng ta chỉ thích nghe những gì là nịnh bợ, hoặc những gì đem lại lợi ích cho mình. Còn sự thật mất lòng, hay những điều là sự thật có khả năng giải thoát, chúng ta chối từ, chúng ta sợ hãi. Thiên Chúa đã mở môi miệng cho người thanh niên ngày hôm nay, còn môi miệng của chúng ta thì sao? Rất có thể chúng ta phát âm rõ ràng, ai nghe cũng hiểu, nhưng biết đâu chúng ta đang ngọng nghịu trong tâm hồn của mình, để không dám nói lên tiếng nói của lương tri, để không dám nói lên tiếng nói của công bằng, để không dám nói lên tiếng nói bênh vực những kẻ thấp cổ bé miệng. Tôi nói điều đó không có lợi cho tôi. Tôi nói điều đó có thể tôi mất công ăn việc làm. Tôi nói điều đó có thể tôi bị liên lụy. Thôi thì tôi không nói, ngậm miệng làm thinh. Thiên Chúa đến để mở ra, còn tôi đóng lại. Thiên Chúa muốn mở tâm hồn của mọi con người để nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương, còn tâm hồn của chúng ta đôi khi lại đóng kín. Đóng kín để trái tim không còn thể rung lên được nhịp đập của yêu thương. Trái tim không có khả năng để đồng cảm. Trái tim không có khả năng để đau nỗi đau của người khác. Thiên Chúa đến để mở ra, còn tôi lại đóng, tôi đóng trái tim mình. Trước ánh sáng của lời Chúa hôm nay, chúng ta xin Chúa thương đụng chạm đến mỗi chúng ta. Đụng chạm để chữa lành, đụng chạm để mở ra, mở ra cho chúng ta trái tim để yêu thương, mở ra cho chúng ta đôi mắt để nhìn thấy Chúa nơi tha nhân, mở ra cho chúng ta đôi tai để nghe được tiếng của anh chị em mình, cũng như tiếng của Thiên Chúa. Mở ra cho chúng ta môi miệng để chúng ta có thể ca tụng Thiên Chúa, để có thể nói lời tha thứ, để có thể nói lời yêu thương. Mở ra cho chúng ta đôi tay để có thể ôm lấy người khác trong sự yêu thương, cảm thông và đón nhận. Ephphatha, hãy mở ra. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến đụng chạm vào sâu thẳm tâm hồn của mỗi chúng con, ban cho chúng con ơn chữa lành và mở tung những trói buộc để chúng con trở nên chứng nhân lòng thương xót của Chúa.